Chào cả nhà, đây là cái video nội bộ. Chúng ta nhìn phía dưới và thấy cái dòng tiền nó lên, nó duy trì được cái mức tốt, cái mức khá tốt ở trong ba phiên. Khả năng trong tuần này cái dòng tiền nó cũng sẽ duy trì ở cái mức tương đối cao. Chúng ta thấy thì thứ nhất là cái thị trường chứng khoán Mỹ nó lập đỉnh do cái thông tin lạm phát có cái chiều hướng suy yếu. Còn đối với Việt Nam, chúng ta thấy cái chỉ số đô la index của Mỹ giảm, thì cái tỷ giá của Việt Nam là giảm trong những phiên vừa rồi. Gần đây chúng ta thấy giá xăng dầu ở trong nước cũng hạ nhiệt. Điều này cũng có nghĩa là cái lạm phát tháng 5 và tháng 6 cũng không có gì phải lo lắng, không có cái vấn đề gì. Lạm phát nó vẫn trong cái vòng rất tốt. Trong nước thì chúng ta thấy những cái tin lớn xấu đã kết thúc. Quốc hội Việt Nam đã tổ chức sẽ bầu cử những cái nhân sự chủ chốt của đất nước. Như vậy là những cái tin xấu là đã qua đi. Trên cái bình diện mà cái lợi nhuận quý 1 của VN Index nó cũng rất là tốt, ta thấy như thế rất là tốt. Thành ra đó, cái VN Index trong cái đợt hồi phục này là do trước chiết khấu thông tin xấu và tỷ giá. Nay cái tỷ giá ổn định, nó có xu hướng giảm, và đặc biệt là cái chiều hướng ở Mỹ, cái cơ hội mà mở ra cái việc giảm lãi suất nó đang sáng dần, thì sau khi chiết khấu xong thì chúng ta thấy VN Index nó hồi phục trở về lại cái điểm cân bằng. Thì tôi nghĩ trong quá trình đi lên của VN Index thì đây là một cái bước điều chỉnh nó cần thiết thôi. Thì thật ra cái đoạn điều chỉnh này nó cũng không có lớn lắm. Tuy nhiên chúng ta cực gia tăng được cổ phiếu ở trên này, chúng ta phòng thủ được một phần, dưới này chúng ta gia tăng một phần, thì bây giờ nó đã có cái kết quả tích cực về cái NAV. Chúng ta nhìn vào cái phiên thứ 6 đó. Phiên thứ 6 thì đáng ra chúng ta thấy cái phiên thứ 5 người ta bán đi nhiều, bởi vì nó có cái ngưỡng 1277 đến 1280 này. Đó, cái ngưỡng này là cái tâm lý, với cái tâm lý cái vùng sát cái đỉnh, nên cái tâm lý phòng thủ nó quay trở lại. Tuy nhiên cái phiên thứ 6 nó cho thấy nó bẻ gãy cái điều đó. Thì tôi nói với anh em là mấy phiên trước tôi nói với anh em là khả năng nó tích lũy ở đây, xem cái động thái tâm lý nó tích lũy ở đây như thế nào. Và một khi trong một vài phiên nữa mà nó không có giảm, không không có giảm, mà dòng tiền nó cao, nó hấp thụ được ở đây thì nó lên, nó thử hoặc nó rách khỏi cái vùng đỉnh này thì cũng không không có gì là lạ cả. Đó. Thì chúng ta thấy có nhiều cái cổ phiếu tương đối lớn nó tích cực, nó bù đắp vào chỉ số rất là nhiều. Không, ví dụ như MWG, FPT, Hòa Phát, Masan, Techcombank, đúng không? Đó thì những cái cổ phiếu này nó tăng tương đối là cứng, nên nó tác động đến chỉ số cũng cũng tương đối nhiều. Hơn nữa chúng ta thấy nếu mà chính phủ Mỹ công nhận Việt Nam là một cái nền kinh tế thị trường thì cái kinh tế của Việt Nam sẽ có lợi rất là nhiều mặt. Có lợi rất là nhiều mặt. Thì cái tương lai của đất nước rất là sáng. Thì khi Mỹ công nhận kinh tế thị trường thì nhiều nước khác cũng sẽ công nhận. Và lúc đó chúng ta thấy rằng cái dòng sản xuất nó rời khỏi Trung Quốc và hiện nay là rất là lớn. Đó, và chúng ta thấy cái ở Thái Bình Dương là Việt Nam là một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng cho các nước phát triển. Thì trong đó chúng ta thấy người Mỹ người ta cũng tính đến cái việc thậm chí một phần thay thế Đài Loan nữa. Để sau này có cái sự cố thì Việt Nam trở thành cái nguồn cung ứng của cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng ta thấy như thế. Thì về lâu dài chúng ta nhìn như thế. Thì trong năm nay đó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về cái việc Fed sẽ giảm lãi suất hay không. Nó sẽ rơi vào trong 1-2 tháng nữa để thấy rõ cái dấu hiệu của cái lạm phát. Nên tổng hợp lại các thông tin thì chúng ta nhìn tại cái điểm này thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta không có cái tin gì xấu. Không có tin gì xấu. Thậm chí tin tốt nhiều hơn tin xấu. Chúng ta thấy như thế. Thì nếu mà cái dòng tiền nó duy trì được tốt như thế này, nó không có giảm sâu, nó duy trì ở đây thì nó dễ break lên cái 1.300 này cũng rất là dễ. Thì trong giai đoạn này chúng ta thấy thị trường nó cứ lên trong cái trạng thái nó lên, mà với một cái trạng thái là nó lên trong nghi ngờ. Cũng có thể cái điều mà chúng ta không nghĩ đến đó là nó break được một cái 1.300 này, nó có thể xảy ra đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ là nó lên 1.300 này thì đa số mọi người đều hạ tỷ lệ, à, tỷ lệ cổ phiếu, cái đó là chắc chắn. Chúng ta thấy trong cái phiên thứ năm này này, nhiều người hạ tỷ lệ, đó, nhiều người hạ tỷ lệ. Tuy nhiên tới phiên thứ sáu thì nó vẫn mạnh, đó. Thì khả năng nó tích lũy, thì người ta giao dịch ở cái 1273 này, người ta không sợ. Tức là sát cái đỉnh người ta không sợ, thì nhiều khi nó vượt đỉnh nó lại trở nên rất là dễ dàng. Và tôi nghĩ nếu mà nó vượt đỉnh thì dòng tiền của nó rất là cao. Nó phải cao hơn hiện tại khoảng 15-20%. Đó. Anh em chú ý cái điều đó. Thì trong trong một tháng qua chúng ta thấy VN Index nó hồi phục lại rất là tốt, nó tăng tương ứng gần 100 điểm, 100 điểm. Thì tôi nghĩ đó, cái cổ phiếu mạnh, cái cổ phiếu mạnh là cái cổ phiếu mà cái lực bán của nó không phải là quá lớn mà lực cầu nó mạnh hơn. Nó thấy những cái cổ phiếu mà có cái dòng tiền chủ động cao thì nó sẽ dễ tăng giá hơn. Tuy nhiên ở nhiều cái ở cái vùng này thì chúng ta thấy có nhiều, có hai ba nhóm ngành nó đang tăng giá một cách khá là phi lý, tăng giá tới cái mức mà lợi nhuận vài chục năm cũng chưa có bù đắp được. Thì nhiều khả năng những cái nhóm này tôi nghĩ nó tăng thêm một một nhịp nữa, nó sẽ đổi đổi nhóm, nó sẽ đổi nhóm. Cái điều quan trọng bây giờ các bạn phải thấy VN Index nó break được, nó break được cái ngàn ba này đó, ngàn ba này. Thì trên thực tế đó, trên thực tế các bạn đó, thì mặc dù VN Index hồi phục về tới đây, nhưng nhiều cổ phiếu, rất là nhiều cổ phiếu giá nó hồi giá nó chưa hồi phục bao nhiêu, chưa hồi phục bao nhiêu, chúng ta thấy điều đó. Thành ra trong tuần này thì chúng ta có thể nghĩ thị trường nó tích lũy trong cái vùng này đó, trước khi nó break được 1.300, và cũng không loại trừ nó break được 1.300. Chúng ta sẽ thấy tại cái vùng này lực bán trên thị trường sẽ gia tăng, chắc chắn lực bán sẽ gia tăng. Nhưng mà nếu nó hấp thụ được, nếu nó hấp thụ được thì những người bán sẽ quay lại mua, sẽ nó sẽ giúp cho cái việc rách 1.300 nó trở nên nó dễ dàng. Thì đối với một số cái thông tin vĩ mô, chúng ta thấy có công ty chứng khoán người ta dự đoán là ngân hàng nhà nước sẽ tăng lãi suất, họ dự đoán như thế. Thì bây giờ tăng lãi suất hay không tăng lãi suất, cái chuyện đó nó cũng không phải là cái vấn đề quan trọng. Thì vừa rồi chúng ta thấy động thái khi mà kiềm chế cái đồng đô la, ngân hàng nhà nước đã tăng 0.5% đối với cái lãi suất tái cấp vốn. Cái đó chả khác gì cái việc tăng lãi suất cả, chả khác gì. Cái đó chả khác gì cái tăng lãi suất cơ bản trong cái đợt thị trường giảm này nè. Có đợt ngân hàng nhà nước tăng 0.5% việc tái cấp vốn. Và trên thị trường chúng ta thấy các cái ngân hàng thương mại nó có một cái đợt đợt tăng lãi suất. Đợt tăng lãi suất. Thì cái đợt đó đến bây giờ thì nó dịu lại rồi. Và cái DFI nó thuận lợi nên ngân hàng nhà nước cũng không có siết thêm cái chính sách tiền tệ nữa. Với cái xu hướng này thì tôi nghĩ ngân hàng nhà nước không có tăng lãi suất. Ngoại trừ nó có những cái biến cố mới, những cái áp lực mới thì mới tăng lãi suất. Thành ra cái công ty chứng khoán mà dự đoán ngân hàng nhà nước tăng lãi suất là nó không khả thi vào lúc này. Thì bây giờ nó cũng là cái điều kiện thuận lợi, điều kiện thuận lợi để Vân Index nó vượt được một cái ngàn ba này đó. Và đối với chúng ta, nó vượt hay không vượt, việc đó là việc của thị trường. Bây giờ chúng ta phải trả lời câu hỏi, nếu nó vượt thì vì sao nó vượt? Bởi vì thông tin không có vấn đề gì xấu, và thậm chí có thông tin tốt, nên khả năng nó vượt nó cũng có thể. Cái điều kiện thứ hai là mà nó vượt có nghĩa là nó hấp thụ được một cái lượng chốt lời khá lớn ở cái vùng gần ngàn ba này. Thế về thế chúng ta phải thấy được cái bằng chứng mà nó hấp thụ được cái lượng chốt lời đó, thì có nghĩa là chúng ta sẽ ứng phó với cái việc nó vượt ngon rách. Cái đó, mà khi mà nó hấp thụ được và nó mạnh lên thì chứng tỏ cái dòng tiền của nó phải tốt hơn, tốt hơn. Cái vấn đề là nếu nó không vượt thì chúng ta làm gì? Nếu nó vượt thì chúng ta làm gì? Và nên đã diễn biến như thế nào thì chúng ta ứng phó thế nào? Tại cái vùng 1.300 này thì kiểu gì cũng sẽ có cái những cái cây bán tương đối mạnh. Vấn đề là chúng ta phải nhìn thấy được cái sự hấp thụ cây bán đó. Trên biểu đồ thì chúng ta thấy cái bằng chứng. Cái bằng chứng mà VN Index nó bước vào cái đợt tăng thì chúng ta chỉ thấy được khi là nó ở cái màu đỏ này và nó ở cái màu vàng này. Cái màu đỏ này là tín hiệu sớm, cái màu vàng là tín hiệu tương đối muộn. Chúng ta thấy như thế. Và tôi cũng thấy là cái đợt hồi phục này là dường như nó cứ lên trong nghi ngờ. Chủ yếu nó lên trong nghi ngờ. Cũng có thể là do cái lực bán tương đối yếu và nhà đầu tư đứng ngoài nhiều, nên dần dần tham gia vào. Đó thì anh em dựa vào cái tình trạng tài khoản của mình để ứng phó thôi, nó đơn giản. Tôi giả sử như bây giờ thế giới hoặc trong nước nó gặp một cái biến cố gì đó xấu hoặc cực tốt thì chúng ta ứng phó thôi. Ứng phó. Nguyên tắc đầu tư của chúng ta là một cổ phiếu tốt nhất, rủi ro thấp nhất. Anh em phải chú ý cái điều đó. Cổ phiếu tốt nhất và rủi ro thấp nhất. Thế người ta nói rủi ro cao, lợi nhuận cao. Những thằng đó nói tầm bậy. Trên thị trường chứng khoán lúc nào nó không có cổ phiếu rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Chẳng qua cái trường hợp đó nó không có nhiều thôi. Chỉ có những cái cổ phiếu đầu cơ ở cường độ cao mới rủi ro cao, lợi nhuận cao thôi. Còn có rất nhiều cổ phiếu mà rủi ro thấp nhưng lợi nhuận cao. Bởi vậy người ta mới đi tìm cổ phiếu chứ. Nên chúng ta nhiều cái tư duy sai lầm lệch lạc chúng ta phải sửa lại, Rồi cái về cái thị trường chung thì hôm nay nó có như vậy thôi. Tôi lấy cái phần này tôi post lên công khai ha. Còn còn cái phần còn lại đi 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 phân tích sâu hơn thì để tôi làm cái video tiếp theo tôi post cho anh em ha. Rồi chúc anh em giao dịch thành công.